Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 11. Chào các vị đồng tu. Chào mọi người. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra. Trang thứ tư, hàng thứ sáu, bắt đầu xem từ câu thứ hai. Hữu chư thiên long, bát bộ chúng đẳng, đại uy thế giả, diệt nhân thiện nghiệp phước đức sở sanh. Đến chỗ này là một đoạn nhỏ. Phần trước Thế Tôn dạy chúng ta, để chúng ta trước tiên thấy thân Phật. Thấy thân Phật là quán sát tánh đức. Tự tánh vốn đầy đủ. Tiếp đó, Phật dạy chúng ta quán sát Bồ Tát. Bồ Tát là tu đức, đã gần viên mãn. Kinh văn hôm nay, Phật dạy chúng ta quán sát thế gian. Đại uy thế giả. Uy là uy đức. Thế là có thế lực. Những người này ở thế gian là người lãnh đạo ở trong các ngành, các nghề. Nếu như không phải thiện nghiệp phước đức nhiều đời, nhiều kiếp, thì cái uy thế này là chắc chắn không thể có được. Đại uy thế là quả báo. Quả ắt có nhân, chính là nói gieo nhân thiện được quả thiện. Thế Tôn nêu ví dụ cho chúng ta thấy chư thiên, đây là nói vua trời. Trời vô sắc giới đó thì không nói nữa, vì nó không có thân tướng, không có sắc tướng. Từ chỗ có sắc tướng mà nói, trời sắc giới, đỉnh trời tứ thiền, ma hê thủ la thiên dương, đỉnh trời sơ thiền, đại tự tại thiên dương, phía dưới là sáu tầng trời dục giới. Đây là nói chư thiên. Chư thiên càng đi lên tầng trên, phước báo lớn hơn tầng dưới. Phước báo lớn hơn của họ không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Trở xuống nhìn lại vua người cõi nhân gian, trước hết bạn thử xem vua của mỗi một quốc gia. Hiện nay thời đại dân chủ gọi là người lãnh đạo quốc gia. Những người này trong một khu vực cũng là đại uy thế giả. Không có người nào mà
Không phải, do thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp sinh ra, quyết không phải ngẫu nhiên. Nếu như chúng ta quan sát thật kỹ, có thể nhận thấy rất rõ ràng những người này có biết bao nhiêu người ủng hộ họ, nghe theo lệnh của họ, vì họ phục vụ. Quý vị thử nghĩ, đây không phải nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp thì làm sao có thể làm được? Chúng ta ngày nay làm việc rất vất vả. Là do trong đời quá khứ không có tu phước. Lấy cái thí dụ trước mắt này của chúng ta mà xem, đây là một đoàn thể rất nhỏ. Cư sĩ Lâm Tịnh Tông Học Hội, chư vị đồng tu, các đồng tu, nếu như quý vị quan sát thật kỹ, hội trưởng Lý Mộc Nguyên, trưởng cư sĩ Lâm, vô cùng vất vả. Một người trợ thủ đắc lực cũng không có. Tôi cả đời không thể xây đạo tràng. Tại sao không thể vậy? Không có trợ thủ. Chúng ta có nên trách người khác không? Không nên trách, chỉ trách chính mình. Trong đời quá khứ đã tu lơ là, không có phước báo. Trong kinh Phật nói, tu huệ không tu phước, La Hán cùng bát không. A-la-hán chứng quả rồi, đi ra ngoài hành khất, không có người cúng dường. Sự tu học của chúng ta lệch về một bên, nghiêng nặng về tu huệ, đã lơ là tu phước. Thật rất rõ ràng. Vì vậy chúng ta không quán trời, không trách người. Đời này hãy tu phước nhiều lên, thì tình trạng đời sau sẽ không giống như đời này. Nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy. Lý sự bày ra ngay trước mắt chúng ta, nó rõ ràng như vậy, nó công khai như vậy. Nếu chúng ta thể hội được, nếu thông đạt được, nên biết trước mắt phải làm như thế nào. Biết khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều có nghiệp nhân quả báo. Bản thân chúng ta tự cảm thấy hiện nay về mặt này đã làm được rất tốt rồi. Người trong nghề đến đây vừa nhìn qua, như đài truyền hình Á Châu đến chỗ của chúng ta, nhìn thấy máy móc của các bạn là cao cấp nhất, thậm chí là hơn hẳn công ty phát thanh truyền hình. Chuyên nghiệp của họ. Nhưng khuyết điểm của chúng ta là không biết thao tác, không có người biết cách sử dụng. Cho nên đến đây vừa thấy, họ lập tức sẽ phát hiện ở đây không có một người nào chuyên nghiệp. Đây là sự thật. Chúng ta đều là nghiệp dư, không có nhân tài chuyên nghiệp đến quy hoạch cho chúng ta, đến chỉ đạo cho chúng ta, đến thao tác. Hiện nay xã hội hướng đến khoa học kỹ thuật, là thời đại khoa học kỹ thuật cao, không có nhân tài chuyên nghiệp thì rất khó đứng vững ở trên xã hội này. Chúng tôi ở nước ngoài, tình hình ở Singapore đây tôi không rõ lắm, nhưng tôi ở nước Mỹ thường hay nghe thấy, bởi vì đồng tu bên đó rất nhiều, khoảng mỗi nửa năm họ phải đi học một lần, thời gian không dài, một tuần, hai tuần, ba tuần đi tập huấn, tiếp nhận khoa học kỹ thuật mới, tri thức khoa học kỹ thuật. Nếu như không thường xuyên tham gia tập huấn thì họ sẽ bị đào thải mất rồi, sẽ không theo kịp thời đại. Một năm ít nhất có hai lần tập huấn, có người đi ba lần. Ở trong pháp thế gian, đối với việc này đã rất coi trọng, Phật pháp cũng không ngoại lệ. Nếu như không hiểu được những thường thức khoa học kỹ thuật này, không biết vận dụng những khoa học kỹ thuật cao này như thế nào, thì Phật pháp chắc chắn sẽ suy yếu, chắc chắn sẽ tụt hậu. Mọi người đều hiểu được Phật pháp là trí tuệ, đức năng. Ở trong đức năng có hàm chứa khoa học kỹ thuật. Quả báo của nó là tướng hảo. Trong kinh nói diệu sắc nghiêm tịnh, đây là tướng hảo. Tướng hảo thuộc về quả, quả là do nhân và duyên kết hợp. Nhân là trí tuệ, duyên chính là khoa học kỹ thuật. Chúng ta dùng cái phương pháp này đem Phật pháp phổ biến đến toàn thế giới, phổ cập đến tất cả chúng sanh. Hôm qua đài truyền hình Á Châu đến đây tham quan, hỏi tôi đường lối của Phật pháp làm sao kết hợp với những tôn giáo khác, có thể kết hợp được hay không. Tôi nói đây là điều có thể. Căn bản của mọi tôn giáo trên thế gian đều là nhân từ bác ái. Tôn giáo chính là nền giáo dục yêu thương. Mục đích của nó là mong cầu thế giới hòa bình, xã hội ổn định, nhân dân hạnh phúc. Tất cả mọi tôn giáo, chúng ta cùng có chung một gốc rễ, cùng chung mục đích, chỉ là phương pháp dạy học không giống nhau, nghi thức không giống nhau. Đây chính là cái mà nhà Phật gọi là phương tiện hữu đa môn, quy nguyên vô nhị lộ, đều là quy kết về thế giới hòa bình, xã hội ổn định, nhân dân hạnh phúc. Sao không thể đoàn kết được? Hôm kia khi chúng tôi đi làm từ thiện, Thứ trưởng Chính vụ Bộ Ngoại giao Singapore cứ mãi cùng đi sát bên tôi. Chúng tôi vừa đi vừa trao đổi ý kiến, vô cùng hiếm có, có được thời gian dài như vậy. Ông đưa ra lời phát biểu vô cùng quan trọng. giữa tôn giáo với tôn giáo, giữa chủng tộc với chủng tộc, phải kết giao mật thiết. Lời nói này vô cùng có đạo lý. Thường xuyên qua lại không ngừng, xây dựng tình hữu nghị, luôn luôn cùng nhau thảo luận, học tập lẫn nhau, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng tri thức, tăng trưởng kiến thức. Thì mục đích mà chúng ta mong cầu chắc chắn có thể thành hiện thực. Cho nên đối với mọi nhà lãnh đạo tôn giáo của Singapore, ông vô cùng tán thán, cho rằng họ đều có tấm lòng rộng lớn, có thể tiếp nhận tôn giáo khác nhau. Tuy Singapore là một nước nhỏ, nhưng đủ để làm nên một tấm gương tốt cho toàn thế giới. Đây là điều họ lấy làm vinh dự. Quả thật là như vậy. Chúng ta nghe thấy những lời này với những lời giáo huấn của Phật ở trong kinh điển đối với chúng ta, không hẹn mà gặp. Tôi thường hay nhắc đến với các đồng tu, Phật dạy chúng ta cái đạo đối nhân xử thế chính là lục độ tứ nhiếp. Lục độ tứ nhiếp cần phải áp dụng trong đời sống thường ngày, áp dụng trong khi mặc áo ăn cơm, áp dụng trong gia đình, áp dụng trong đời sống vợ chồng. Vợ chồng cùng nhau trải qua đời sống là hành Bồ Tát đạo, ai hiểu được? Gia đình là đạo tràng, mọi người đều là Bồ Tát, đoàn thể là đạo tràng. Bạn làm thương mại, bạn mở cửa hàng, cửa hàng chính là đạo tràng. Ông chủ, nhân viên đều là Phật Bồ Tát. Khách hàng của bạn đều là chúng sanh, đối tượng độ hóa của bạn. Nếu Phật Pháp áp dụng như vậy, thì thế giới có thể đạt đến hòa bình, ổn định, hưng vượng, vĩnh cửu. Cái việc này khó hay không vậy? Quả thật mà nói không khó. Khó ở chỗ phải có người đi thúc đẩy. Khó là ở chỗ này. Chúng ta ngày nay ở đây lập lớp tập huấn. Mục đích của lớp tập huấn là khuyên bảo đồng tu chúng ta phát tâm đại bồ đề. Chúng ta đến thúc đẩy cái công việc này. Cái công việc này chính là sự thực hiện nguyện thứ nhất trong tứ hoàng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thật sự chịu thúc đẩy thì bạn là Bồ Tát. Tâm bi của bạn nếu thường độ chúng sanh, thì đời sau bạn có thể xuất hiện ở thân Phật quốc vương. Cần dùng thân phận quốc vương độ chúng sanh, liền hiện thân quốc vương. Cần dùng thân đại thần độ chúng sanh, bạn liền hiện thân đại thần. ở trong Phẩm Phổ Môn nói 32 ứng thân cũng sẽ ứng vào trên thân chúng ta. Ứng vào trên thân của mỗi đồng tu. Nếu không như vậy, chúng ta đời này tu học ở trong Phật Pháp cũng chỉ là phí sức mà thôi. Cho nên lão cư sĩ Hà Liên Cư hết lòng hết dạ dạy bảo chúng ta phải thật làm. Chúng ta ngày nay chướng nạn lớn nhất chính là không có biện pháp khắc phục tập khí phiền não của mình. Đây là điều nguy hiểm thật sự. Sự việc này chúng tôi ở trong các buổi giảng cũng nhiều lần nhắc đến. Làm thế nào cứu giảng đây? Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức, chúng ta quan sát thật kỹ. Các ngài tự độ mình độ người. Là có thể liễu ngộ bí quyết khắc phục của các ngài. Bí quyết là gì vậy? Hằng ngày giảng kinh thuyết pháp. Hằng ngày giảng kinh thuyết pháp, hằng ngày ôm bản kinh khuyên giáo đại chúng. Quý vị phải hiểu rằng khuyên dạy đại chúng là vô tình đang khuyên dạy chính mình. Cho nên thâm nhập một môn, huân tu trường kỳ, thời gian lâu dài, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, thì vô hình khí chất của mình thay đổi rồi. Tôi cũng không hề nói tận lực có tâm tự sửa chữa lỗi lầm, không hề. Sự huân tập trong 48 năm này trưởng thành một cách tự nhiên, trưởng thành vô cùng rõ rệt. Bản thân tôi cũng có thể nhận biết được. Từ chỗ nào mà nhận ra được vậy? Kinh mà mỗi năm giảng ra, cảnh giới không giống nhau. Nếu các vị xem thử những gì mà tôi giảng trước đây, những băng ghi âm, băng ghi hình đều còn đó. Kinh Vô Lượng Thọ đã giảng 11 lần. Các vị thử nghe thật kỹ, thử xem thật kỹ. Cảnh giới không giống nhau. Mấy năm gần đây nhất, không những là mỗi năm mỗi khác, bản thân tôi đã cảm nhận thấy mỗi tháng mỗi khác. Cho nên, phương pháp dạy học của Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức có hiệu quả. Lúc mới học là tương đối khó khăn. Chưa có khế nhập cảnh giới, công phu không đắc lực. Chỉ cần có thể bền bỉ không ngừng, hằng ngày làm, chăm chỉ làm, nhất định không dứt bỏ. Đối với danh vọng lợi dưỡng, sự hưởng thụ đời sống vật chất càng phai nhạt càng tốt. Như vậy mới có thể củng cố đạo tâm của mình. Tôi hôm qua nghe thấy khi mấy người của đài truyền hình Á Châu này đến tham quan nói đến, các đồng tu nói lại với tôi, họ ăn cơm ở chỗ chúng ta đây, cảm thấy chúng ta ở đây đời sống vật chất quá tốt. họ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng họ vô cùng lo lắng. Chúng ta ở đây, người xuất gia, tại gia hưởng thụ đời sống vật chất tốt như vậy, e rằng đạo tâm sẽ thối chuyển. Không biết rằng trên thế giới có biết bao nhiêu chúng sanh khổ nạn, họ đang ở trên bờ đói khát. Họ nói những lời này là rất có đạo lý. Chúng ta sống đời sống như thế này thì tâm từ bi mỗi ngày một suy yếu. Tuy tương lai học thành rồi, không có tâm từ bi, bạn không thể sống đời sống khổ. Bạn không có cách gì giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Họ không phải tín đồ Phật giáo, chưa hề học Phật. Cái cảm nhận này của họ nhắc nhở chúng ta, tôi cảm thấy đây là Bồ Tát hóa thân. Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc với chúng ta. Đời sống sung túc, tiền tài nhiều rồi, thường thường con người sẽ đổi tâm, đạo tâm không còn nữa, tà tư ác niệm tăng trưởng, còn gì nguy bằng. Trải qua đời sống giàu có xa hoa, đó là ai vậy? Ở trong Phật pháp là pháp thân đại sĩ, hoàn toàn không dính nhiễm, hoàn toàn không dao động. Họ là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại thì được. Nguyên giáo Bồ Tát cũng không dám. Tại sao vậy? Chưa đến được cảnh giới sự sự vô ngại, không dám. Cho nên Phật dạy chúng ta lấy khổ làm thầy. Thế Tôn trước khi nhập diệt đã nói ra hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Bạn giữ giới được, chịu khổ được, bạn mới có thể giữ vững tâm Bồ Đề không lui sụp. Thế gian đại uy thế giả đều phải tu thiện nghiệp phước đức. Thiện nghiệp phước đức chính là quên mình vì người, ngày nay gọi là hy sinh bản thân, dâng hiến cho người khác. Nếu như chúng ta không thể quên mình vì người, thì chắc chắn là tham sân si mạn tăng trưởng. Tham sân si mạn tăng trưởng tuy là học Phật, tuy là giảng kinh, cũng phải đọa ba đường ác. Bạn học của An Thế Cao là Long Dương ở Hồ Động Đình, chẳng phải là ví dụ rất hay đó sao? Ông với An Thế Cao là bạn học. An Thế Cao ở trong truyện ký tán thán người bạn học này là minh kinh hiếu thí, thông hiểu về giáo lý, thích giảng kinh, là pháp sư giảng kinh, lại ưa thích bố thí. Bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy đều làm cả. Phân vệ là ra ngoài hành khất, được cơm và thức ăn không tốt, trong tâm ông liền không hoan hỷ, là cảm thấy mình cống hiến cho xã hội nhiều như vậy, anh thử xem xã hội trả ơn tôi như vậy, trong tâm cảm thấy khó chịu. Chỉ vì một niệm này mà đọa vào đường súc sanh, đi làm Long Dương. Đức hạnh phước đức của chúng ta ngày nay không bằng ông. Ác nghiệp chúng ta tạo nặng hơn ông. Ông đọa làm Long Dương, chúng ta đọa đến cõi nào đây? Quỷ Dương cũng không thể có. Chúng ta xem những công án này phải tự mình nghiêm túc cảnh giác. Một niệm sai lầm, vạn kiếp khó khôi phục. Đây là lời chân thật.